Thánh Gia-cô-bê cũng tư tưởng ấy. Ngài biết từ thứ nhất ở thư gia tô bê chương 1 từ câu 1 câu 11 Thánh nhân nói chúng ta phải cầu nguyện với lòng tin tưởng không do dự. Kẻ nào do dự thì người đó như sóng biển bị gió đẩy lên và xuống. Người ấy đừng tưởng mình lãnh được cái gì ở nơi Thiên Chúa. Thực ra thì Chúa muốn ban ơn khôn ngoan một cách đồng đều cho mọi người, để nhờ ơn khôn ngoan đó khi họ gặp thử thách Chúa để cho xảy đến. Như những người giàu bị hạ xuống thấp, rồi từ nơi thấp hèn người cất nhắc lên hàng cao cả, lúc đó mới cảm nghiệm được Chúa ban ơn trang chứa niềm vui. Vì đức tin có vượt qua thử thách như thế mới sinh ra lòng kiên nhẫn, và chứng tỏ lòng kiên nhẫn ấy bằng việc lành mình làm một cách hoàn hảo. Đó là lý do thứ nhất mà Giêsu không đáp ứng cái đòi hỏi thách thức của họ làm dấu lành. Điều thứ hai, nếu Giêsu có làm dấu lạ cho họ thấy thì Ngài cũng không tín nhiệm những người như vậy đâu. Bằng chứng này chúng ta đọc tin mừng Marco từ chương 1 đến chương 8. Hôm nay chúng ta đọc là chương 8 câu 1 là người Pharisee thách thức Chúa làm dấu lạ cho họ coi đó. Thì từ đoạn tin mừng hôm nay trở về đầu của tin mừng của Marco, Marco liên tiếp ghi cho chúng ta 19 phép lạ vĩ đại. Để chứng minh rằng Ngài là đấng toàn năng, là Thiên Chúa. Cụ thể như lần đầu tiên Ngài thấy các môn đệ đang quăng chài bắt cá, Ngài lên tiếng gọi: theo ta làm cho các ngươi đi chài lưới người. Đang là bắt cá mà đi chài lưới người, vậy mà họ bỏ ngay công việc đi theo Đức Giêsu. Đó cũng là lời quyền năng bắt họ ra khỏi một cái địa vị đang máu bầu để đi theo Ngài, gọi là hành động thả mồi bắt cóc mà họ đi. Rồi tiếp đó chương 1 câu 23 tiếp theo đó, Ngài vào hội đường, Ngài giáng dạy thì thần ô uế thét lên và tháo chạy khi Ngài lên tiếng giảng dạy. Sau đó Ngài bỏ hội đường về nhà mẹ vợ Phêrô. Ở chương 1:29 thấy bà này cảm xúc nặng, Ngài cầm lấy tay và nâng dậy là cơn sốt biến mất. Rồi tiếp theo câu 39, câu 32 thì Ngài đến nhà mẹ vợ Phêrô, bao nhiêu bệnh nhân đến với Ngài, cả những kẻ bị quỷ ám đến thì Ngài chữa lành hết bệnh và quỷ, phải tháo chạy, phải buông thả người ta. Rồi cũng chương 1 câu 40 tiếp theo, Ngài chữa lành cho một người cùn. Rồi đến sang chương 2 thì bắt đầu người ta thấy có 4 người khiêng một người bất toại, họ đụng mái nhà thả người bất toại xuống trước mặt Chúa Giêsu, Ngài cũng chữa lành người đó tự khắc. Rồi cũng chương 3 bắt đầu từ câu 1 đó, một người có tay khô lại đứng giữa công đoàn, Ngài bảo giơ tay ra, và những người ghét Ngài như mày, Ngài vẫn làm như vậy và ra lệnh cho cái người có tay của bạn được lành mạnh tức khắc. Rồi đến thứ 8, Ngài chữa lành cho những người bệnh nhân mà họ chỉ cần rờ vào tu áo choàng của Ngài thôi. Rồi thứ đại thứ 9 ở chương 4 từ 35 tiếp theo, thì các tông đồ gặp sóng gió Ngài ngủ, các ông sợ quá đánh thức Ngài, Ngài trỗi dậy và quát sóng biển thành im lặng. Rồi Ngài đến vùng Gerasa ở chương 5 thì thấy một người bị quỷ ám, đêm ngày chu chéo người ta trói hắn mà không làm gì được, làm cho cả vùng hoảng sợ, mà ngài đã trừ quỷ cho người đó, cả vùng được tái lập an ninh. Rồi cũng ở chương 5 quay ba tiếp theo, ngài gặp một người phụ nữ 12 năm mất máu, ăn trộm ơn ngài rơ vào tô áo này cũng được khỏi bệnh tự khắc. Rồi các năm 12 cũng ở chương 5 câu 35 tiếp theo là con gái ông Gia-rô đã tắt thở rồi, ngài cầm lấy tay em bé và em bé cũng sống lại. Rồi các năm thứ 13 ở chương 6 từ câu 4 tiếp theo, ngài về quê của ngài giảng dạy người ta chống đối, nhưng mà những bệnh nhân đến với ngài, ngài chữa lành hết. Rồi phép lạ 14 rồi cũng ở chương 6 từ câu 30, ngài có bánh thần thứ nhất, dùng 5 chiếc bánh ăn con cá nuôi một đoàn lối dân đông vô kể không kể mà có biết, đàn ông tới 5.000 người ăn còn dư ngày thu. Rồi phép lạ thứ 15 cũng ở trong chương 6 câu 45 tiếp theo, thuyền các tông đồ vượt biển bị sóng gió, thế là Chúa Giêsu đi trên mặt nước biển đến với họ và thuyền họ được bình an. Rồi phép lạ thứ 16 ở chương 6 câu 53 tiếp theo là tất cả những người bệnh ở vùng Gerasa khi ngài có mặt, họ nhào ra đâm vào tua áo của ngài thôi là được lành mạnh hết. Rồi phép lạ thứ 17 đó là từ Mắc Cô chương 7 câu 4 tiếp theo, ngài đến vùng Phê-rê-xi-a thì làm cho một người bị quỷ ám được chúng gặp tiếng ngài làm cho run rẩy và tháo chạy luôn. Phép lạ thứ 18 ở Mắc Cô chương 7 câu 31 là ngài chữa cho người điếc và ngọc chỉ bằng nước bọt của ngài trên tai trên miệng này. Rồi phép lạ thứ 19 đầu chương 8 là ngày hóa bánh lần thứ 2, 7 chiếc bánh và mấy con cá, cũng cả 4.000 người có dư ăn còn thừa lại 7 thùng đầy đó. Như vậy Marco một loạt cứ liên tiếp kể cho chúng ta những phép lạ lễ lường Đức Giêsu. Vậy mà những người Pha-ri-siêu chưa đủ đức tin, họ còn thách thức ngài làm rõ lại cho họ con. Đó là lý do mà ngài buồn bực. Bằng ấy cái pháp nào chứng kiến không đủ để chứng minh ngài là Thiên Chúa được Chúa Cha sai đến, và ai tin vào ngài thì được cứu độ. Dân 17 của ba ngài hứa như vậy đấy. Mà cho dù người ta có chứng kiến phép lạ lấy lực của ngài mà tin vào ngài cho nữa đi, hơn bọn biệt phái đi, thì ngài cũng không tín nhiệm như người như vậy. Cho nên tôi rất là đặc tâm đọc cái đời của Thánh Gioan ghi Gioan chương 2 câu 23 24, có nhiều người đến Jerusalem chứng kiến rất nhiều phép lạ lấy lực Đức Giêsu đã làm, và nhờ đó họ tin vào Đức Giêsu. Hay quá, nhìn phép lạ Chúa Giêsu là họ tin. Nhưng mà Gioan ghi rằng Đức Giêsu không hài lòng, Đức Giêsu không tín nhiệm những người tin ngài dựa phép lạ ngài nào. Thấy chưa? Thế có phải là cứ đòi phép lạ tin mà tưởng rằng là cái gì Chúa đâu? Cái phép lạ người ta đòi hỏi là thỏa mãn cái khát vọng người ta. Đúng ra người ta phải tin cả những lúc mà Chúa gửi đến những cái thử thách như Thánh Cha Cô Bê nói đấy, ở chương 1 câu 1 đến 11 đấy, cả lúc người giàu mà Chúa hạ xuống trở đến kẻ khốn nạn rồi Chúa nâng lên, lúc đó cũng là một phép lạ Chúa thương chứ, chứ đâu phải là lúc nào vừa ý mình thì mới là Chúa thương. Là Chúa không tín nhiệm những người chỉ cậy dựa phép lạ mới tin Chúa, Chúa cần những người như vậy. Điều thứ ba là Chúa Giêsu khước từ những người thách thức Chúa để đợi phép lạ Ngài không thể nói chuyện với họ nữa. Bởi vì đó đời này thì giống là trên trời, Ngài không làm cho họ thì họ tìm cách giết Ngài. Nhưng khi họ giết được Ngài từ có chết sống lại, lúc đó Ngài tiến thẳng vào cung trời, ngự bên hữu Chúa Cha, hàng ngày chuyển cầu cho công việc của Hội Thánh, nhất là khi Hội Thánh cử hành thánh lễ. Thì thánh lễ ở trần gian chính là phép lạ, ở trên trời Chúa Giêsu đang cầu khẩn cho những tội nhân ở trên trần gian này. Đó là lạ, giết Ngài mà Ngài vẫn cầu nguyện cho chúng, miễn là chúng đến tham dự thánh lễ. Thì Ngài biến họ từ con người tội lỗi khốn nạn tồi tệ trở thành con người tuyệt vời. Đó là lý do là mà người ta đòi Ngài làm trên trời, lúc đó Ngài không làm, nhưng mà khi chết rồi Ngài làm thật. Nhưng họ có tin không? Cụ thể chúng ta thấy Sao-lô khi chưa được tham dự vào mầu nhiệm từ nạn phục sinh của Chúa, thì Sao-lô là còn sói, còn nắng lục, đến quậy phá, đến làm cho bao nhiêu người công giáo ở Đà Mát bị khổ sở. Và chính là Sao-lô đã ôm áo động viên cho người ta ném đá Stephano cho chết. Ác như vậy, nhưng nhờ Stephano lúc bị ném đá gần chết, ông ngước mắt lên trời, ông nhìn thấy Giêsu đang ngự bên hữu Chúa Cha, ông cầu nguyện cho những kẻ hại Ngài, và cuối cùng lời cầu nguyện của ông được Chúa nhận lời. Chúa từ trời chọn lấy sói Sao-lô và biến sói Sao-lô trở thành tốc độ xuất sắc, không ai xem bằng. Hãy quên tôi về một cô đàn ông khoe mình như vậy, mặc dù trước đây ông là kẻ của nàng. Đó, như vậy rõ ràng cái cuộc đổi đời của Sao-lô trở thành tông đồ Phao-lô, lòng phúc đại vĩ đại nhất. Chúng ta cứ nghĩ xem, trong thời trong hội sư khai, bao nhiêu phép lạ Chúa Giêsu làm cũng không bằng cái phép lạ đổi đời của Sao-lô khi Ngài ra bên trên. Đó là dấu đại tin trên trời đó. Chứ còn bao nhiêu cái phép lạ Chúa Giêsu làm lấy lời như tôi vừa đọc lại 19 cái phép lạ Chúa làm ngay đi vào Ma-cô ghi ở 8 chương đầu đó, nó cũng chẳng làm cái gì hết. Nếu không có Sao-lô trở lại thì người ta ngày hôm nay biết bao nhiêu người đâu biết Chúa đâu. Nhưng mà cái lạ lùng là có con sói Sao-lô trở thành tốc độ Sao-lô xuất sắc nhờ lời cầu nguyện của Stephano với Giêsu đang ngự bên đường Chúa Cha. Đó, trên trời Ngài làm phép lạ đó để biến sói Sao-lô. Và như vậy Sao-lô từ đó còn trở nên con người tuyệt vời, như hàng ngày ông được giữ, ông được cử hành y tế mà Chúa Giêsu truyền, ông được thông dự và mầu nhiệm từ đại phục sinh của Chúa, ông trở nên con người xuất sắc. Đó. Và chúng ta biết rằng Đức Giêsu bị giết cũng chỉ vì người ta ghen. Thế những việc của Chúa Giêsu làm được nhiều người ủng hộ mà coi thường những đồng mục sợ hãi, thì họ bực tức ghen tị và tìm cách giết Chúa Giêsu. Nhưng khi Chúa Giêsu bị giết vì lòng ghen tị như vậy, thì Ngài lại trở thành đấng làm ứng nghiệm cái y tế của ông Amen mà bài đọc chúng ta vừa mới đọc ở Sáng Thế chương 4 từ câu 4-15 đến câu 25 đấy. Thì hai anh em Ca-in và A-ben dâng lễ, Chúa chỉ nhận của lễ con chiên của A-ben mà không nhận của lễ Ca-in dâng hoa trái ông thu lượm được qua cái lao động trồng tiền của ông. Vì Chúa nhận của lễ của A-ben là con chiên mà Ca-in tức giết em. Có nhiều người đọc đời thì khó chịu, tại sao Chúa lại xử lý kiểu con yêu con ghét ai có gì dân cái đó Chúa nhận hết đi, thì cái đi nó đâu có giết em đâu. Mà chỗ này nhân của đứa em mà không nhân của người anh làm cớ cho thằng anh nổi nóng và giết đứa em đó, người ta quy lỗi cho Chúa như vậy. Nhưng mà chúng ta không thể đọc câu chuyện đó như một câu chuyện lịch sử có thật, mà là qua cái câu chuyện đó là bài giáo lý được thể hiện một cách cụ thể trong thời tân ước là hy tế của Chúa Jesus. Cho nên câu đầu và cái căn thứ hai trong kinh chiến mặt khải số 16 đọc cho em: giá trị của hội nghị được thể hiện trong tân ước, giá trị của tân ước được tiêu tan trong cựu ước. Đấy, giá trị của ước là việc dâng lễ của Amen được thể hiện trong tân ước là Chúa Giêsu là con chiên. Gioan khi giới thiệu Chúa Giêsu, ông cũng nói với dân: đây là con chiên Thiên Chúa đấng gây lấy tội trần gian. Gioan 1:29. Cho nên cái việc mà Chúa nhận của lễ Amen nó chỉ mang một cái ý nghĩa giáo lý là báo trước. Vào thời tân ước thì Chúa không nhận bất cứ một của lễ nào của ta dâng, mà chỉ nhận của lễ con chiên là Giêsu. Và những người thuộc về con chiên, những người được Chúa Kitô cứu rỗi thì mới được Chúa Cha chấp nhận thôi. Vậy thì chúng ta cứ nhìn vào cái phép lạ tuyệt vời nhất hay là vĩ đại nhất, nhờ hồn nhiệm từ nạn phục sinh, nhờ Chúa Giêsu lên trời, Ngài là phép lạ để cứu hội thánh thoát tay độc ác của Sao-lê. Sau đó mà còn biết con người độc ác trở thành chức nhân tuyệt vời để đem sự sống cho cả loài người này, thì đó là nói đến cái hiệu quả hy tế Chúa Giêsu thiết lập, nói đến cái hiệu quả thánh lễ hàng ngày chúng ta được tham dự. Ngôn sứ Isaiah ở chương 64 câu 7 nói rằng: chúng ta như một đất sét ở trong tay Thiên Chúa. Chúng ta cứ tưởng nghĩ mỗi một lần chúng ta đi dự lễ thì ta gieo vào tay Chúa Giêsu, như Ngài coi ta như cục đất sét để mỗi ngày Ngài nắng tạo ta, mỗi ngày nên giống Thiên Chúa một chút. Ngài nắng tạo dần dần, mỗi thánh lễ là Ngài tác động vào một chút. Thì chúng ta tự nghĩ xem, nếu Chúa cho ta sống 100 tuổi mà đến mà chúng ta có rước lễ trễ, tôi tin là 16 tuổi bắt đầu để rước lễ đây từ đầu đây, rồi từ khi rước lễ đến đầu rồi từ bây giờ đi không bỏ lễ ngày nào, thì ta trong đời cũng rước lễ được ít nhất là 30.000 lần. Như vậy thì nếu ta sống 100 tuổi và 16 tuổi rước lễ thì 30.000 lần ngày nào Chúa cũng nắng sửa ta một chút để nên hình ảnh giống Thiên Chúa. Còn nếu mà chúng ta chỉ cần là một tuần rước lễ một lần đi đến Chúa Nhật thôi, thì ta rước lễ khoảng được 5.000 lần trong một đời. Như vậy còn thiếu bao nhiêu? Thiếu 25.000 lần nữa. 25.000 lần Chúa không nắng tặng chúng ta, bởi vì chúng ta không đến để gieo mạng vào tay Chúa. Còn nếu mà chúng ta chỉ cần rước lễ đúng luật hội thánh là một năm rước lễ một lần trên một phục sinh, thì được nhiều lắm cũng chưa tới 100 lần. Như vậy còn tới 29.900 lần hơn nữa là Chúa không có cái điều kiện để tái tạo chúng ta. Thì chúng ta sao? Vậy chúng ta rước lễ ít quá để cho Chúa tái tạo cũng ít lần quá, đến lúc mà ngày cánh chúng ta sống lại, tôi nghĩ rằng đó là ta là kẻ khuyết tật, vì được nắng ít quá. Chúa cho ta sống 100 năm phải nắng tới 30.000 lần cơ mà, thì biết đến con người hoàn hảo mà không chịu đến dự lễ để cho Chúa đáng tạo, thì ta là đứa khuyết tật trên thế này. Bởi vì tôi vui mừng chúng ta vừa mới đọc nên lời sắp đến như Chúa Giêsu đã nói với chúng ta, đọc lại thế Gioan 14:6. Chúa Giêsu nói rằng: ta là đường và là sự thật sự sống, không ai đến được với Chúa Cha mà không qua ta đó. Không ai được lên trời nếu không có Chúa Giêsu, không ai được biến đổi, không ai được cải tạo ngoài Chúa Giêsu, nhất là Ngài. bên trời, đó là phúc đặc vĩ đại mà có thể cửa hiện này trong thiên lễ. Để nhờ chúng ta đi dự lễ hàng ngày đó thì chúng ta mới xứng đáng rằng cái lời thánh vị 119-118 câu 77: lời Chúa xin chạy đầu thương cho chúng con được sống. Để rồi chúng ta cũng hân hoan nói lên lời tạ ơn Chúa vì mỗi ngày chúng ta được rước lễ như thánh vị đáp ra chúng ta vừa đọc. Thánh vị 50-49 câu 14 đấy. Anh em hãy tiến dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn là khi lễ, bởi vì chúng ta đã được Chúa nâng tạ mỗi ngày nên hoàn hảo giống con Thiên Chúa. Và một ngày nào đó chúng ta nhắm mắt đi rồi chúng ta về trời, chúng ta thấy mình là tác phẩm tuyệt vời mà Chúa đã dày công tạo dựng chúng ta suốt cuộc đời chúng ta, nên chúng ta gieo mạng mình vào tay Thiên Chúa.